chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, nhà nước có chủ trương đưa lực lượng không có công ăn việc làm lên miền núi khai hoang. Thế là cởi theo mẹ lên bản đá vách của người Dao. Nó bỗng thích thú với núi rừng và chơi cả ngày không chán. Nó không phải sống với cảnh chèn ép cướp giật ở ga tàu bến xe như trước đây nữa. Mẹ cởi được giới thiệu làm thư ký hợp tác xã. Cởi cũng được giới thiệu là trưởng ban kiểm soát của hợp tác xã Măng Non. Nó thần người với quyền lực ấy của mình. Nhưng bọn trẻ con trong bản lại không nghe theo sự chỉ huy của Cười vì nó không phải người dân tộc. Nó lại lóe lên một toan tính và nhanh chóng được trưởng bản Triệu Văn Thân nhận con nuôi. Cười đổi tên sang họ Triệu, trở thành người dân tộc, có sức mạnh chỉ huy bọn trẻ con ở đây. Con trai duy nhất của trưởng bản hy sinh ở chiến trường miền Nam, Cười bỗng nhận được toàn bộ sự yêu thương của bố mẹ nuôi cùng chế độ chính sách của thân nhân liệt sĩ. Hắn được đích thân chủ tịch xã Hà Đình Đông trở xuống huyện nhập học trường dân tộc nội trú. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Xeo Sơn của nhà văn Vũ Quốc Khánh với giọng đọc Thu Loan.
Sau hơn một năm lên khai hoang ở Đá Vách, Cười đã nói tiếng Dao như gió. Giờ lại được đổi họ theo bố nuôi là Triệu Văn Cười. Nên vào trường học, bạn bè đều nghĩ nó là người Dao chính gốc. Nó cũng quen với cách ăn mặc của người Dao và luôn nghĩ không phải là người Kinh lên khai hoang nữa. Nó đã luyện tập nghĩ theo cách nghĩ của người Dao, sống với cách sống của người Dao như một người Dao thật. Một buổi chiều, cả bọn học sinh chơi bóng đá ở sân trường. Trời nắng nóng, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm nên ai cũng tranh nhau kiếm mũ đội đầu. Thằng Póng ở cùng dãy nhà vớ được cái mũ của Cười đội. Cười biết nhưng im lặng. Đêm ấy, thằng Póng chẳng may bị sốt nóng, do đá bóng xong, đang đầy mồ hôi đã nhảy ảo xuống suối tắm. Chị y tá nhà trường phải cho uống thuốc hạ sốt. Ở cách đó hai phòng, Cười để ý thấy nhưng làm như không biết. Châm hương khấn vái rồi đứng giữa phòng xì sụp giả vờ bắt quyết. Đám bạn bè gạn hỏi, nó bảo mất mũ, nếu thằng nào lấy không mang trả, sẽ bị con ma bắt phạt, vì nó đã ém chài vào mũ rồi. Thằng Phánh bảo, thôi chết, chiều nay tao thấy thằng Bóng đội mũ mày đấy. Cả bọn vội chạy sang phòng thằng Bóng lấy mũ về cho Cười và bảo Cười giải chài cho Bóng. Cười tỏ vẻ bực tức, cho nó chết, ai bảo lấy của tao. Cả bọn phải súng vào xin. Lát sau, Cười giả vờ miễn cưỡng, thắp hương khấn vái, rồi nói tỉnh bơ. Thôi, nể bọn mày, tao tha cho nó. Chúng mày về đi, lát nữa con ma nhà tao sẽ cho nó sống. Nó sẽ được sống, không chết nữa đâu. Lát sau, thằng Bóng hết sốt vì ngấm thuốc của chị y tá. Đám học sinh cứ tưởng con ma nhà thằng Cười đã tha cho thằng Bóng không bắt nó chết. Đứa nào đứa nấy sợ xanh mắt, phục tài thằng Cười lắm. Từ đấy, danh tiếng Cười rộ lên cả trường vì biết phép thuật chài nèm. Bạn bè có vật ngon của lạ đều để phần cho nó vì sợ nó nèm, mặc dù nó chẳng biết chài nèm là cái quái gì cả. Được nhà nước nuôi ăn học, sau hơn một năm, nó tốt nghiệp cấp 2 bổ túc, rồi được cử theo học lớp trung cấp nông nghiệp 1,5 năm của tỉnh ở Suối Xeo. Nó càng thấy thế làm oai và càng khuếch trương danh tiếng người Dao có công với nước của gia đình nó. Một bữa, bạn bè về nhà xuống, mang theo làm quà một chai rượu ngô và mấy miếng thịt trâu khô. Nó uống say túy lúy. Sáng hôm sau, nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho học sinh. Bác sĩ không biết nó là người Kinh, cứ tưởng nó là người Dao thật. Sau khi đo huyết áp và nhịp tim, bác sĩ kết luận nó bị cao huyết áp và tim đập nhanh, mạch có vấn đề. Lại bảo, nó nếu cứ như thế này, sẽ không đủ điều kiện đi bộ đội. Dặn nó cần phải tập luyện để nâng cao sức khỏe. Thế là, nó biết thêm một tác dụng nữa của rượu, và thầm nghĩ sẽ áp dụng khi đi khám sức khỏe lần sau. Mặc dù ham chơi hơn ham học, nhưng vì lúc nào cũng khoe với thầy giáo là người dân tộc Dao và có một anh trai liệt sĩ, nên rồi cuối cùng thầy giáo cũng thương tình và nể trọng vớt vát cho nó tốt nghiệp. Triệu Văn Cười ra trường. Mẹ Cười đưa Cười đến nhà chủ tịch Hà Đình Đông ở Bản Vèo, giáp với trung tâm xã, để cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của ông. Lần đầu tiên từ ngày lên khai hoang, Cười choáng ngợp trước một cơ ngơi bề thế, đẹp như tranh, ẩn mình dưới những gốc cau cao vút, những cây bòng chiu chít quả, những cây mít lúc liễu, những gốc đào già như đang nằm ngủ, vươn cành gối lên sạp nước. Ngôi nhà sàn của chủ tịch Hà Đình Đông to lớn và vững chãi. Cột nhà dáng chừng đến 5-6 gang tay, lên nước óng như thoa mỡ. Nền đất bằng phẳng, nhẵn thín. Một cái sân rộng có vây thưa, nhốt gà lợn, ngan vịt. Con thì ùn ỉn, con thì quang quác, con thì càm cạp, ầm ĩ tranh nhau ăn. Một khoảng ao rộng đầy tăm cá, in bóng những gốc dừa, gốc ổi, gốc chanh, xung quanh xanh ngắt, là cảnh xuống mặt nước. Cười ao ước và thầm nghĩ, chẳng biết bao giờ mình mới có được cơ ngơi như thế này. Chủ tịch xã Hà Đình Đông tiếp mẹ con Cười như khách quý. Cứ nhìn xem mâm cơm thì biết, nào là thịt lợn, khổ mỡ dày cả đốt ngón tay, luộc chấm mẻ om. Nào là thịt ngan, thịt gà thứ quay, thứ luộc, chấm muối rồi. Nào là cá suối nướng, rau chuôi, rau đu đủ, rau rừng đổ. Mùng cơm sôi bốc hơi nghi ngút đặt bên cùng với các bát chiết yêu măng mộc nhĩ. Nấm hương nóng hồi hồi. Tất cả được bày ra mâm lá chuối to giữa gian khách. Trong bữa ăn, chủ tịch Hà Đình Đông luồn tay gắp thức ăn cho mẹ con Cười. Ông còn đưa cần rượu cho nó giết ra vẻ quý mến lắm. Dù sao bây giờ Cười cũng không còn là trẻ con như ngày trước. Chẳng những xa dáng người lớn, Cười còn là con trai dòng họ người Dao có công trong xã. Nhưng cái chính không ai phủ nhận là bây giờ Cười đã được nhà nước đào tạo có bài bản, có bằng cấp cẩn thận, không như lớp cán bộ đương nhiệm. Nửa tháng sau, Triệu Văn Cười được chủ tịch xã Hà Đình Đông giới thiệu vào làm một chân ủy viên ủy ban phụ trách nông nghiệp. Chả gì, nó cũng là người duy nhất trong xã có bằng trung cấp nông nghiệp. Đến kỳ đại hội hợp tác xã, theo quan điểm ưu tiên cán bộ trẻ là người dân tộc ít người đã được đào tạo bài bản, Cười được giới thiệu bầu làm phó chủ nhiệm hợp tác xã Xeo Sơn. Cười trở thành cán bộ hợp tác xã trẻ nhất xã. Năm ấy, Cười mới 20 tuổi. Được làm lãnh đạo hợp tác xã, Cười có dịp dự các cuộc họp và giao lưu với các cán bộ ngoài huyện, được nghe nói chuyện thời sự. Cười cũng nhiều dịp được gặp gỡ các anh bộ đội ngoài tiền tuyến về nghỉ phép, các thương binh xuất ngũ về địa phương. Cười còn nhiều lần tháp tùng lãnh đạo xã lên nhận chỉ thị của huyện. Đi đến đâu, người ta đều khen Cười là cán bộ trẻ, lại có ý thức tiếp thu truyền thống cách mạng của gia đình. Cười lấy đó làm hãnh diện lắm. Đất nước có chiến tranh, tiền tuyến đang cần hậu phương gắng sức. Với khẩu hiệu thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, các địa phương trong toàn huyện thi đua gửi người ra tiền tuyến. Xeo Sơn cũng vậy, gần như tất cả thanh niên dưới 40 tuổi đều hăng hái tòng quân giết giặc. Mỗi năm, xã có 4 đợt tuyển quân. Cười nằm trong độ tuổi khám tuyển nhưng rất sợ đi bộ đội. Mới nghe kể chuyện luyện tập trên thao trường, Cười đã sợ toát mồ hôi hột. Chứ đừng nói đến gian khổ trên đường hành quân vượt Trường Sơn vào Nam đánh giặc. Vai đã đeo nặng mấy chục cân, lại đi bộ hàng tháng trời, rồi còn bom đạn, thương tật, chết chóc và bao nhiêu khó khăn khác nữa. Làm thế nào bây giờ? Cười lo lắm. Tuy là con một, nhưng đất nước có chiến tranh, khối người vẫn xung phong đó thôi. Chẳng lẽ Cười là đoàn viên, không xung phong mà được à? Cho nên cứ sắp đến kỳ khám tuyển, Cười lại phải thực hiện một kế hoạch nhịn ăn đến độ hốc hác cả người. Rồi đêm trước khi đi khám tuyển lại phải sử dụng võ vặt, uống rượu, uống chè đặc và thức khuya. Thế là qua hai lần khám, Cười đều không trúng bộ đội vì huyết áp cao và tim mạch có vấn đề. Cười không nói ra, nhưng mẹ Cười biết. Một hôm bà bảo, anh không phải lo việc khám tuyển mà mất ăn mất ngủ như thế. Mẹ sẽ có cách để anh không phải đi khám nữa. Làm sao được hở mẹ? Danh sách xã đã lập, người nào không đi là xã đội, huyện đội biết ngay. Thoát làm sao được? Mẹ sẽ giúp anh nói với chủ tịch xã, không ghi tên anh trong danh sách khám tuyển là được chứ gì. Nếu thế thì mẹ nhất đấy, mẹ giúp con nhé. Chẳng biết mẹ Cười vận động thế nào, nhưng các đợt tuyển quân sau, chủ tịch xã Hà Đình Đông đều gạc tên nó trong danh sách khám tuyển. Không những thế, trong đại hội đảng bộ, ông còn vận động lãnh đạo xã xếp Cười vào đội ngũ cán bộ trẻ người dân tộc, có anh là liệt sĩ, để được bồi dưỡng cán bộ kế cận xã và miễn đi bộ đội. Cười lờ mờ nhận ra rằng nó có thần hộ mệnh. Qua giao tiếp, Cười hiểu lý do này có liên quan đến mẹ nó. Dù sao mẹ Cười chưa đến 40 tuổi, rảnh rang, quá chồng, còn nhuận sắc, lại đang là phó chủ tịch hội phụ nữ xã. Cười thấy cần phải triệt để sử dụng lợi thế này, không thể bỏ qua được. Hợp tác xã Xeo Sơn có 10 đội sản xuất nông nghiệp, 10 bản, mỗi bản một đội. Các đội trưởng thường chỉ đánh trống cho xã viên đi làm, còn lại thời gian ở nhà chấm công ghi điểm. Họ muốn cho ai bao nhiêu điểm thì được bấy nhiêu. Ở vùng núi này, mấy người biết chữ, mà có biết chữ cũng chẳng biết đâu mà so đo tính toán. Chính vì quyền lực tự tung tự tác, nhập nhằng sổ sách, nên vụ nào gia đình đội trưởng cũng có số công cao. Đã thế, họ còn gửi công điểm vào các hộ họ Mạc, con cháu, nên đội trưởng nào cũng thóc lúa đầy bồ, thừa ăn thừa tiêu, gà vịt đầy sân, y như những nhà vương giả thuộc trước. Trong khi đó, xã viên chân chỉ hạt bột thì quanh năm độn lót, mà tháng 3 ngày 8 vẫn cứ đứt bữa. Chỉ nhìn qua cung cách làm ăn và đời sống gia đình họ, Cười thừa hiểu mánh khóe của đám đội trưởng này. Nhận thức của Cười về mánh khóe ăn chia của hai cọp ngày trước thật là đúng. Những kẻ có quyền lực đều cùng một ruột trong cách thức bòn mót của dân đen. Cuộc sống lang bạt kỳ hồ, trèo me trèo xấu thuở nhỏ cũng đã dạy Cười những mẹo mực để bóc mẽ những trò gian lận này. Bây giờ là phó chủ nhiệm hợp tác xã, quyền bính ở trong tay, muốn truy xét thế nào được thế nấy, mà ngồi nhìn họ ăn trên ngồi chốc, phớt lờ mình, Cười tức lắm, quyết làm cho ra nhẽ. Một hôm trong bữa rượu, Cười hỏi bố nuôi. Bố ơi, mấy ông đội trưởng ở các bản có vẻ thích quyền lực, bố nhỉ? Họ thích lắm chứ, nhưng cho làm cán bộ to hơn họ lại chẳng thích. Họ đều xuất thân từ thành phần bần nông, cố nông, nào có được học hành gì đâu. May mà có lớp bình dân học vụ, xóa mù chữ, nên họ giỏi lắm, biết đọc, biết viết là cùng. Trầm ngâm hồi lâu, ông nói tiếp. Trước đây, họ nghèo khổ. Khi cải cách ruộng đất, họ được gắn mác cách mạng, trở thành lực lượng nòng cốt, đào tận gốc, chốc tận rễ, cánh phìa, tạo bóc lột. Rồi họ được chia ruộng đất, trâu bò, lại được trên tin tưởng giao nhiệm vụ lãnh đạo dân bản. Lúc đầu, với bản chất chịu thương chịu khó, họ đêm hôm cày sâu cuốc bẫm nên cũng tạm đủ ăn. Thế sao bây giờ họ đều giàu có cả? Hay, sau khi thành lập hợp tác xã, họ được giao làm đội trưởng, quản lý mấy chục lao động ở thôn bản mà. Phìa tạo có chữ nhưng là giai cấp bóc lột nên chẳng ai giao cho. Còn họ chẳng tài giỏi gì nhưng vốn là người được tin cậy. Không giao cho họ thì giao cho ai? Thế là sau mấy năm, ý thức tư hữu nổi lên. Trên chẳng có người kiểm tra, dưới không ai dám động đến. Họ cứ sập xí sập ngầu, biến công vô tư và trở thành có của ăn của để đấy. Ồ đúng rồi, Cười nghĩ thầm. Thế thì cho họ làm đến chức đội trưởng là quá mỹ mãn rồi. Bắt họ làm cán bộ to hơn, họ cũng chẳng làm nổi. Thời đại này mà khoa học kỹ thuật chẳng biết, khoa học quản lý không sành, thì làm sao mà làm cán bộ được? Đến ngày Như Cười được nhà nước ưu tiên cho đi học mấy năm, ăn mòn đũa mòn bát nhà trường mà còn u u cạc cạc, lắm lúc nghe những thông tin khoa học kỹ thuật cứ như vịt nghe sấm, nữa là họ. Bố nuôi Triệu Văn Thân bộc bạch tiếp như căn dặn Cười. Họ làm đội trưởng, vừa được vinh thân, vừa được phì xa. Mà sự vinh thân, phì xa của họ chính là miếng ăn, không cái gì to hơn nó đối với họ đâu. Đấy chính là mục đích làm việc của họ. Con nên biết để bụng, đừng động đến họ. Họ như con beo trên rừng, no thì hiền lắm, thấy người cũng mặc kệ. Nhưng khi đói hoặc có ai trêu ngươi thì coi chừng, nó vồ chết đó. Lời bố nuôi dặn khiến cho Cười phải suy nghĩ nhiều lắm. Tuy bây giờ đã là phó chủ nhiệm hợp tác xã, nhưng Cười biết không dễ gì động vào những ông vua con này được. Lý do thật đơn giản, bởi họ có những mối quan hệ họ hàng, đồng tộc chằng chịt, thâm căn cố đế ở đây. Trong mắt họ, Cười chỉ là đứa con nuôi hờ, mang họ dân tộc hờ, chỉ là thằng trẻ danh, đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, không là gì với họ cả. Cười cũng hiểu rõ rằng mình có thần hộ mệnh nên mới được ngồi vào cái ghế này. Nhưng đấy là khi các đội trưởng còn chủ quan, chưa thấy nguy cơ bị công kích từ Cười. Khi họ đã thấy nguy cơ rồi, dù chỉ mong manh thôi, họ sẽ bàn nhau liên kết lại thằng sức mạnh tập thể chống đối Cười. Họ sẽ không từ một thủ đoạn nào, kể cả bằng lá phiếu, bằng bẫy ngầm nơi thâm sơn cùng cốc triệt hạ Cười, chứ không dễ gì dọa nạt được họ. Có lần Cười đọc được ở đâu đó câu chèo thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân, nên Cười hiểu nếu sơ hở thò cái đuôi hiểu biết ra là lập tức sẽ bị tẩy chay, bị đám cán bộ tham quyền bỏ ngãi này cho bán sới ngay lập tức. Khi ấy cho dù có phép mầu nhiệm thế nào chăng nữa thì vị thần hộ mệnh oai phong kia cũng không thể bảo vệ được Cười nữa. Cười vẫn nhớ như in vụ hợp tác xã măng non ngày ấy và hiểu cần phải khôn khéo mới có thể bám trụ được ở cái đất xeo sơn, đa dân, đa tộc này. Nói thì nói vậy, nhưng để đạt được mục đích vinh thân phỉ xa, thì các đội trưởng này chắc chắn sẽ cần Cười. Một khi họ biết rằng chính Cười chứ không ai khác mang lại bát cơm manh áo và bảo vệ bát cơm manh áo ấy cho họ, thì dứt khoát họ ủng hộ Cười. Và chỉ cần có thế, bảo họ làm việc gì, họ cũng cam lòng. Còn Cười, Cười cũng hiểu rằng Cười rất cần họ. Có họ, Cười mới có người để lãnh đạo, để sai khiến, để thực hiện ý đồ của Cười. Chứ không Cười lãnh đạo ai. Nhưng Cười cần người toàn tâm toàn ý phục vụ cho Cười, vì mục đích của Cười, chứ không phải những người chống đối Cười. Hai mục đích của hai lực lượng cần phải gặp nhau ở một điểm, và Cười mong muốn sự gặp nhau ấy diễn ra càng nhanh càng tốt. Cười hiểu, vấn đề đặt ra là không phải tranh miếng ăn từ miệng mấy tay đội trưởng. Không thể bắt trước thằng hai cọp đã làm ngày trước. Cười phải bằng mọi cách tạo miếng ăn cho họ no bụng. Ngoài ra, nếu có điều kiện phải vỗ béo họ. Họ mà càng béo thì sau khi đã cột chặt lợi ích sẽ càng dễ bề khống chế, thu phục họ, bắt họ làm theo Cười. Đấy mới thực là cách bỏ ra nhất bản mang lại vạn lợi cho Cười. Cười trằn trọc suốt đêm suy tính xem mình sẽ phải bắt đầu từ đâu để thôn tính họ. Nếu tìm được câu trả lời ấy, tức là Cười đã tìm được lối đi đến mê cung quyền lực, tìm được cái bản lề cốt lõi để xoay chuyển tình thế, tạo bàn đạp cho Cười tiến lên, thâu tóm mọi thứ ở thung lũng xeo sơn này. Chẳng có ai để Cười có thể bàn bạc cả. Bước sai một ly là đi một dặm. Cười phải tự quyết định, chứ nhờ cậy vào đâu được. Những ngày du thực ở ga Hàng Cỏ đã mách nước cho Cười. Điều đầu tiên Cười cần phải làm là không nên rút dây động rừng. Manh động lúc này là tự bộc lộ sức mình, lòi đuôi ra cho họ biết, họ sẽ đề phòng. Hãy cứ âm thầm, thậm chí còn giả ngây giả ngô như con mèo rình chuột cái đã. rồi sau đó lựa thời cơ. Phải biết chia cắt đối phương ra, chọn đối thủ tinh quái, đánh phủ đầu, hạ cục. Sau đó mới nhanh chóng bức hàng từng đội trưởng một, tiến tới thu phục các đội trưởng khác. Tuyệt đối không để đối phương co cụm chống đỡ. Nó giống như bài học về binh pháp mà Cười được đọc trong một cuốn sách nào đó, mà đến giờ Cười cũng không nhớ kỹ. Khi đã thu phục xong, có tay chân, có vây cánh, tức là Cười đã có lực lượng thân tín trung thành. Khi lực lượng thân tín mạnh đến độ nhất định thì làm việc gì cũng được, thậm chí nói trái cũng thành phải, tức là Cười đã có uy quyền. Khi đã có uy quyền, Cười mới an tâm ăn trên ngồi chốc, chỉ huy thiên hạ. Đó là các bước tiến tới đỉnh vinh quang mà Cười mường tượng ra. Phân tích được vị trí thế đứng của mình, Cười bắt đầu tìm hiểu đối thủ để có phép thuật tách họ riêng ra, không cho họ cấu kết lại để có điều kiện bàn mưu tính kế chống đỡ. Đầu tiên, Cười phân loại các đội trưởng xem họ thế nào. Trong 10 đội trưởng của Xeo Sơn thì có 3 người gần 40 tuổi, 5 người chưa đến 50, còn 2 người trên 50. Như vậy, tuổi tác khác nhau thì ý chí cũng khác nhau. Có người sốc vác và cũng có người đã nhụt lòng. Lại có 4 người dân tộc Mường, 4 người dân tộc Giao, chỉ có 2 người Kinh như gốc khác Cười. Nếu dân tộc khác nhau thì tập quán suy nghĩ khác nhau, điều kiện gắn bó tập hợp lực lượng khác nhau và hiểu biết về chính trường cũng khác nhau. Kinh nghiệm cho Cười thấy, càng nhiều người khôn vặt bao nhiêu thì càng khó tập trung lực lượng để tạo ra sức mạnh khôn bày được bấy nhiêu. Lực lượng người Kinh ít nên chưa phải là lực lượng đáng phải đề phòng vào lúc này. Số đội trưởng người Mường khả năng là vai vế thân cận của chủ tịch xã, chưa dại gì động chạm đến vụ. Còn đội trưởng người Giao, vốn có họ hờ với Cười, nên dễ có cơ hội thông cảm với nhau hơn. Do đó, Cười cần phải bắt đầu từ chỗ dễ nhất là mấy ông đội trưởng người Giao này xem sao. Thử làm trước để rút kinh nghiệm. Được thì tiếp tục phát huy, còn nếu thua thì cũng dễ bề trông chờ vào sự tha thứ của họ. Một khi gươm đã tuốt ra là phải chém trúng đích, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Cười hiểu điều đó rất quan trọng cho nước đi đầu tiên trong ván cờ của mình. Trong số đội trưởng người Sao, Cười để ý thấy Triệu Văn Nga là người tỏ ra khôn vặt nhất, có nghĩa là đối thủ nặng ký nhất cần phải đánh phủ đầu bức hàng. Khi đã chiến thắng, Cười sẽ dùng ông ta làm con bài để tập hợp những người còn lại. Ông Nga ngoài 40 tuổi, ở bản Cọ Sơn, cách trung tâm xã đến 1 giờ chạy ngựa hoặc gần nửa ngày lội bộ. Đường từ xã vào Cọ Sơn quanh co khúc khuỷu và hiểm trở, phải qua 4 lần lội suối, lại qua 3 đèo lớn, 2 đèo nhỏ mới tới nơi. Trước đây, con đường này vốn chỉ là lối mòn chạy ngựa, nay được người dân nâng cấp cho dễ đi lại. Bây giờ, cán bộ có người đã có xe đạp, nhưng bảo họ đi xe đạp vào Cọ Sơn cũng chẳng ai muốn đi, bởi có đi cũng toàn chỉ dắt bộ. Lên dốc hiển nhiên là phải dắt vì toàn dốc cao, ai mà đạp xe được. Còn xuống dốc cũng không dám đi vì dốc dựng đứng, nếu vô phúc lao xuống vực có mà tan xác. Vì vậy, cán bộ không biết đi ngựa, nghe nói được cử đến Cọ Sơn là tóc gáy đã dựng ngược lên rồi. Cánh đồng Cọ Sơn vốn bờ sôi ruộng mật, bằng phẳng, nằm trong thông lũng khe Cút. Đã thế lại được dòng suối Cút chảy từ phía đông lại và dòng suối Mong chảy từ phía tây qua, dẫn nước mát tưới quanh năm, thành ra chẳng bao giờ đồng đất ở đây khô hạn. Tất cả đã làm nên một Cọ Sơn trù phú và là vựa lúa của Xeo Sơn. Chính vì điều kiện đất đai trù phú, khí hậu thuần khiết, quanh năm mát mẻ và là nguồn nước thuận hòa, nên lúa nếp quả đen ở đây ngon nổi tiếng, ai đã được ăn một lần là nhớ mãi. Khách đến làm việc ở xã ra về chỉ ao ước có được mấy cân gạo nếp quả đen Cọ Sơn làm quà là quý lắm rồi. Núi Khe Cút có 2 tầng, tầng trên là ngọn núi đá khổng lồ cao vút quanh năm mây phủ. Tầng dưới là núi đất với khu rừng nguyên sinh, cơ man gỗ quý. Những cây trò chỉ, xến, táu mật, vài người ôm không xuể, lừng lững cao vút. Những tiếng mang tác râm ran, những đàn khỉ đùa nhau chí chóe suốt ngày. Những giỏ phong lan ở lưng chừng đại thụ nở hoa thơm ngát. Dòng thác bạc trắng đổ từ lưng núi cung cấp nước sinh hoạt cho cả bản, rồi tuôn xuống hợp lưu với khe suối Cút, suối Khe Mong tạo ra nguồn nước tự nhiên tưới cho cánh đồng cọ sơn hai mùa chữu bông dày hạt. Nước càng làm cho vẻ nguyên sinh ở đây vốn đã hiện hữu càng thêm yên bình hơn. Cười cưỡi ngựa đến cọ sơn vào buổi nửa chiều. Nắng trải vàng trên những tràn ruộng, lúa uốn câu, đôi chỗ đã đỏ đuôi. Những đám mây bạc mỏng, lững lờ trên đỉnh núi như những chiếc khăn voan vắt hở trên vai tiên nữ, tôn thêm vẻ đài cát của núi rừng trong mùa viên mãn. Ông Nga đang nằm khểnh trên ngôi nhà sàn cao giáo bề thế tọa lạc ở giữa xóm, uống nước, hút thuốc lào vặt. Thấy Cười đến, ông vô vập ra đón. Ồ, cán bộ Cười đến kiểm tra sản xuất đây à? Thấy lúa cọ sơn mình tốt không? Sắp gặt rồi vớ. Tuần trăng này, cán bộ Cười đến đón cơm mới với mình nhé. Mình có con lợn còi dưới sàn rồi. Bóp nâu, ăn cho mát ruột hay. Cười vừa buộc ngựa vào tàu, vừa thủng thẳng đáp. Kiểm tra gì đâu, cháu lên chơi thăm thôi. Nhà ta lâu nay khỏe chứ? Chú cháu gì? Anh em thôi. Mình gọi ông thân là chú Dượng đấy. Dạo này cán bộ chắc bận rộn lắm, phải đi kiểm tra sản xuất luôn nhỉ? Cũng ít đi thôi, phải tin đội trưởng chứ. À, thế ra mình là anh em với nhau à? Càng tốt nhỉ. Hôm nay đội trưởng có gì mời mình đây? Ồ, mời cán bộ thì có gì mà thiệt đâu. Mình sẵn rượu thịt mà. Hôm nọ mới săn được con hoãng đấy, chia cho bà con khắp bản rồi. Còn một đùi sấy khô để trên gác bếp, khi về cán bộ mang làm quà cho mình nhé. Đêm hôm đó, Cười ngủ lại cọ sơn, chuyện trò với ông Nga, bàn bạc cung cách làm ăn, phong tục tập quán người Mường, người Dao suốt đêm, nghe chừng tâm đầu hợp ý lắm. Thu hoạch vụ mùa và lên phương án ăn chia xong, mỗi công theo tính toán của hợp tác xã được 6 lạng 8 thóc. Cười thay mặt ban chủ nhiệm hợp tác xã xuống kiểm tra cọ sơn. Ông Nga mang toàn bộ sổ sách công điểm của xã viên để Cười xem. Cười bà lạ. Ồ, tin tưởng thôi mà, có gì phải kiểm tra nhiều đâu. Nói thế, nhưng Cười dán mắt vào bảng chấm công ghi điểm của nhà ông Nga. Một vụ, không kể người nhà, riêng ông Nga được gần 200 công. Thế có nghĩa là ngày nào ông Nga cũng có mặt ngoài đồng. Đấy là điều vô lý mà Cười đã đoán được để chuẩn bị ra đòn. Cười nhẹ nhàng vỗ vai ông Nga. Các hộ khác mình không kiểm tra nữa đâu, chỉ xem đội trưởng chấm công của mình ra sao thôi. Đội trưởng ngày nào cũng ra đồng hay sao mà được những 200 công một vụ? Ừ, ngày nào mình chẳng ra đồng, có hôm nào được ở nhà đâu. Thế là đội trưởng ghi không đúng rồi. Đây, bản kê công đội trưởng đi họp trên hợp tác xã, tổng cộng vụ này là 28 công. Cán bộ xã và hợp tác xã xuống cọ sơn làm việc với đội trưởng là 12 ngày. Vị chi 40 ngày hợp tác xã đã trả công cho đội trưởng. Những ngày đó, đội trưởng sao ra đồng được? Không ra đồng, sao lại chấm công ghi điểm? Đội trưởng ghi khống công rồi nhé. Ông Nga tái mặt. Thôi, mình xin cán bộ. Mình muốn có thêm ít công điểm để còn tiếp khách đây mà. 200 công một vụ. Bất quá được hơn tạ thóc. Mình ăn còn cha đủ. Lấy đâu mà khách khứa. Cán bộ bỏ qua cho mình đi. Hôm nay mình có lạng cao hổ cốt. Gửi cán bộ mang về dùng để khỏe cái gân cái cốt còn lấy vợ chứ. Ngoài 20 rồi còn gì. Đội trưởng lại nói không đúng rồi lỡ. Khách khứa cấp trên đến làm việc, đội đều quyết toán chi tiếp khách với hợp tác xã rồi. Riêng khoản ấy, khách ba, chúa nhà bảy, đội trưởng cũng thu được khá khá đấy. Mình biết hết rồi mà, đội trưởng có cần mình kiểm tra không? Thôi thôi, mình xin cán bộ tha cho mình đi, mình biết lỗi rồi mà. Cán bộ không chê lòng mình xin gửi cán bộ thêm con lợn 50 cân ăn Tết nhé. Đừng kiểm tra mình nữa, mình xin cán bộ đấy. Được rồi, tha cho đội trưởng nhé, mình là anh em với nhau mà. còn cao với lợn của đội trưởng. Nếu mình cần, mình sẽ sang xin cẩn thận. Chứ đã là anh em, ai nỡ lấy của đội trưởng. Thế là, ngoài đội Cọ Sơn mình ra, các đội khác họ có làm thế này không? Có lị. Anh nào mà chẳng làm, mà họ làm từ ngày nào đến giờ ấy chứ. Các đội người sao mình như Sa Lì, Bồ Sầu, Vàn Thung đều làm thế. Các đội người Mường như Vênh, Vèo, Khuẩn, kể cả Đa Vách cũng vậy. Chỉ còn mấy xóm người Kinh là Xuân Hà Thắng Lợi, không biết có làm không thôi à. Thế à, bây giờ đội trưởng Nga phải mời hết đội trưởng các bản người sao về họp tại Cọ Sơn này. Đội trưởng nói với họ là mình không muốn làm to chuyện này đâu. Mình muốn bảo vệ anh em người sao thôi. Chúng ta phải cẩn thận, kẻo cấp trên thanh tra ra là gay go to đấy. Đi tù như chơi, chẳng phải chuyện đùa đâu. Mình biết, mình bảo cho anh em mình cách phòng tránh. Các nơi khác họ làm thế nào kệ họ. Đừng nói gì, kẻo rứt dây động rừng. Lạy ông tôi ở bụi này đấy. Vâng, thế cán bộ ở lại Cọ Sơn. Tối nay mình cho gọi hết các đội trưởng sao đến đây để nghe cán bộ nói chuyện hay. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Xeo Sơn của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.